nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, khúc kinh thánh mà quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa tình yêu đã giáng sanh. Thưa quý bà anh chị em, lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu giáng sanh một lần nữa trở về trên toàn thể nhân loại trong thế giới này nói chung và trở về với mỗi chúng ta đang hiện diện tại đây nói riêng hôm nay. Đây là ngày lễ toàn cầu, biểu tượng rất là cao đẹp của loài người chúng ta về tình thương của Thượng Đế. Trước tiên, ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ vui mừng cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Khi Chúa Giêsu giáng sanh tại máng cỏ chuồng chiên tại Bethlehem, thì có thiên sứ đến báo cho các gã chăn chiên trú ngoài đồng đang chăn giữ bầy chiên của mình rằng: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ là Chúa. Đó là một tin vui mừng cho toàn thể muôn dân. Chẳng những ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ vui mừng cho muôn dân, nhưng cũng là ngày lễ của bình an, của hòa bình. Sau khi thiên sứ báo tin cho các gã chăn chiên cất đi rồi, thì cả bầu trời Do Thái rực rỡ hào quang, từng đoàn thiên binh với thiên sứ bay lượn trên không trung và phán rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Chúa có thế gian sinh đem lại hòa bình cho nhân thế. Chẳng những ngày lễ Giáng sinh là ngày vui mừng cho nhân loại, là ngày hòa bình của trần thế, nhưng ngày lễ Giáng sinh còn là ngày lễ của Chúa tình yêu giáng thế. Lời của Chúa được chép trong Văn đoạn thứ 3 câu 16 rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là sứ điệp đặc biệt của ngày Giáng sinh. Câu kinh thánh này nói lên cho chúng ta ít nhất ba điều mà tôi muốn cùng quý bà anh chị em chiều hôm nay chúng ta học đến. Điều thứ nhất là căn nguyên của tình yêu Giáng sinh đến từ đâu. Điều thứ hai là bằng chứng của tình yêu Giáng sinh là gì. Và điểm thứ ba tôi muốn cùng quý bà chị em nghiên cứu tại đây, đó là điều kiện nào để tôi có thể tiếp nhận được Chúa tình yêu giáng thế. Trước tiên, kinh thánh cho tôi và quý bà anh chị em biết rằng căn nguyên của tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Câu kinh thánh trong Văn đoạn câu 3:16 chép rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời chính là căn nguyên, là nguồn cội của tình yêu giáng thế mà tôi và quý bà anh chị em dự hôm nay. Kinh thánh chép rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ở trong kinh thánh có ba chữ mô tả về tình yêu thương. Chữ thứ nhất trong nguyên văn Hy Lạp là Eros, có nghĩa là tình yêu thương của giữa con người với nhau, tình yêu thương nhục dục, tình yêu thương của vợ chồng, của những người với nhau. Nhưng chữ thứ hai rất là quan trọng mà Kinh Thánh Tân Ước chép bằng chữ Agape, Trước tiên là chữ phi-lê. Phi-lê-ô với động từ có nghĩa là tình yêu thương theo chiều ngang, tình yêu thương giữa bạn bè với nhau, giữa con người với nhau, tình yêu thương có qua có lại, tình yêu thương có thể thay đổi tùy theo thái độ của con người, tùy theo hành động của con người. Nếu anh yêu tôi sẽ yêu anh, nếu anh ghét tôi sẽ không yêu anh. Và đó là tình yêu thương tầm thường của con người, là tình yêu phi-lê. Nhưng có một chữ ở trong Kinh Thánh đặc biệt mà loài người chúng ta có thể với được, mô tả tình yêu thương thiên thượng, tình yêu thương cao cả, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại của chúng ta, trong khi chúng ta là những tội nhân không đáng được Chúa Trời nhìn nhận. Chữ đó là chữ agape, động từ là agapao. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời yêu thương tôi và quý bà anh chị em, dầu chúng ta như thế nào đi nữa. Dầu tôi và quý bà anh chị em chối bỏ Đức Chúa Trời, dầu tôi và quý bà anh chị em có phạm tội đầy dẫy đến nỗi con mắt Đức Chúa Trời không thể nhìn được chúng ta, Ngài gớm với chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta. Đó là tình yêu mà con Đức Chúa Trời giáng thế đem đến cho chúng ta từ thiên đàng xuống trần gian. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô bờ bến bằng yêu thương của trời đối với người. Loài người chúng ta yêu người yêu chúng ta, nhưng ít khi nào chúng ta yêu những người ghét chúng ta, ít khi nào chúng ta yêu kẻ thù nghịch chúng ta, ít khi nào chúng ta yêu những kẻ bần hèn tội lỗi xấu xa đi ngược với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời lấy tình yêu thương thiên thượng của Ngài xuống yêu thương chúng ta. Ngài đã sai con Ngài xuống trần thế này để tìm và cứu chúng ta. Dầu chúng ta tội lỗi xấu xa đến ngần nào, loài người có thể bỏ chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời không hề bỏ tôi và quý bà chị em. Dầu chúng ta chối bỏ Ngài đi nữa, chúng ta phạm tội thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta. Tại một miền kia ở Pennsylvania, ở bên Hoa Kỳ, có một gia đình nọ, trong gia đình có một người con trai thật là sống một trong gia đình không vâng lời cha mẹ, chống đối cha mẹ, rồi ăn chơi với bạn bè hoang đường xấu xa. Một ngày kia chàng bỏ nhà đi xa ở một tiểu bang khác, ở đó sống với bạn bè phạm biết bao nhiêu tội lỗi xì ke hút sách và bao nhiêu tội lỗi khác xấu xa vô cùng. Đến nỗi một ngày kia thì thân của chàng trai này bắt đầu tàn tạ, héo mòn và đau khổ. Chàng muốn trở về với gia đình của mình, cha của mình, nhưng cảm thấy rằng mình tội lỗi quá, không biết mình trở về cha mình có giận hay không. Anh lên xe lửa chạy ngang qua làng nhà của mình rồi đi xa hơn xuống xe lửa. Tại đó chàng viết một bức thơ cho người cha của mình rằng: cha ơi, con đã có lỗi với cha rất nhiều, con tội lỗi quá, con không biết cha có tha thứ cho con không, có yêu thương con không. Nếu cha mà còn yêu thương con thì ngày mai trước cửa nhà cha treo một chiếc khăn bông ở trước cửa nhà, để khi chiếc xe lửa chạy ngang qua con thấy chiếc khăn đó thì biết rằng cha yêu con, cha tha thứ cho con, con sẽ xuống ga tại thành phố và trở về với cha. Ngày hôm sau chàng lên chiếc xe để trở về nhà, chạy ngang qua nhà thì chẳng nhận thấy có một tấm vải màu bông hồng, nhưng mà người cha còn cho treo khắp nơi ở trước cửa nhà, trên cây cối, những chiếc bông, chiếc khăn bông đầy dẫy hết. Chàng mừng quá trở về và cha đã yêu thương tha thứ. Đó là tình yêu của một Đức Chúa Trời cao cả, tình yêu thương agape, tình yêu thương của Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại tội lỗi. Khi Đức Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài đã kể cho người đương thời một câu chuyện về tình thương của Đức Chúa Trời qua một người cha yêu thương con. Gia đình họ rất là giàu có hai người con, người con lớn và đứa con út. Một ngày kia đứa con út nói với cha rằng: cha ơi, bây giờ con lớn rồi, con muốn có phần gia tài của con, xin cha chia gia tài của con. Người cha cầm lòng không được, đành phải chia gia tài cho đứa con út đó. Khi có tiền ở trong tay, gia tài ở trong tay, đứa con này đi quang đàn xa nhà cha của mình, ăn chơi với bạn bè, tội lỗi xấu xa như đứa con tôi vừa nói đó. Rồi một ngày hết tiền, bạn bè cũng bỏ bơ vơ một mình giữa một xứ sở lạ, mà ngay lúc đó có một cơn đói kém lớn, nghèo đói lắm, người ta không có ăn và nhiều người chết vì đói. Chàng trai này không biết làm sao để mà sống, đành phải đi kiếm việc làm, mà việc làm không có, chỉ có một công việc là đi chăn heo mà thôi. Chàng đành đi xin đi chăn heo. Tại đó đói quá, muốn ăn đồ ăn của heo ăn mà cũng không được, người chủ không cho. Một lần nọ chàng lấy những vỏ đậu của heo ăn đó mà ăn, mà bị chủ bắt được và đánh đập bắt tàn nhẫn, khổ đau quá. Hướng về nhà cha của mình, tại đó thì cha giàu có, đồ ăn dư dật đến nỗi các đầy tớ làm việc đó cũng có bánh ăn dư dật nữa. Chàng nhớ đến gia đình của mình, cha của mình, và hối hận trở về. Khi chàng trở về từ xa, người cha thấy, người cha vội vàng chạy đến ôm cổ con mà hôn, rồi truyền lệnh lấy áo mới mặc cho con, truyền lệnh đeo nhẫn vào tay con, rồi truyền lệnh mang giày mới cho con, rồi ra lệnh cho gia nhân bắt bò mập ngon làm thịt để đãi cho con, vì con đã mất mà bây giờ còn, đã chết mà bây giờ lại sống. Người cha vui mừng ôm con vào lòng ban phước cho. Đó là tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời, tình yêu agape, tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu những kẻ chối bỏ Ngài, nhưng ai trở về với Ngài thì Ngài ôm ấp vào lòng yêu thương. Nguồn cội của tình yêu Giáng sinh là từ Đức Chúa Trời, tình yêu như vậy, thưa quý bà anh chị em. Nhưng câu hỏi mà có lẽ tôi và quý bà anh chị em khi đọc câu Kinh Thánh trong văn đoạn cao 3:16 thì bằng chứng của tình yêu Giáng sinh là gì? Và đây là một câu hỏi rất quan trọng, và câu Kinh Thánh đó cũng trả lời cho tôi và quý bà anh chị em. Câu Kinh Thánh đó chép rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, rồi gì nữa, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Bằng chứng của tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong ngày lễ Giáng sinh này là Ngài ban con một của Ngài cho toàn thể nhân loại trên thế giới này, và cho tôi và quý bà anh chị em. Có người thắc mắc tự hỏi: tại sao Đức Chúa Trời không ban cho nhân loại một vị thiên sứ cực phẩm xuống trần gian này để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và đưa họ vào trong thiên đàng hưởng phước, mà Ngài phải ban con một của Ngài xuống trần gian như thế? Con một Đức Chúa Trời là đồng đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài ở trên trời cao cả, Ngài nơi vinh quang đời đời ở tại đó, nhưng Ngài lìa bỏ tất cả xuống trần gian vì Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta. Và câu trả lời tại sao Ngài không ban một vị thiên sứ cực phẩm cho nhân loại: vì nếu Ngài làm như vậy thì khác nào một vị tỷ phú cho một người ăn xin chỉ có một xăng tim mà thôi, một xu mà thôi, không đáng gì cả. Rồi có người khác hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời không ban cho nhân loại một vị thánh nhân, một vị lãnh tụ tôn giáo để xuống trần gian này giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và đưa họ vào con đường phước hạnh đời đời. Câu trả lời của chúng ta là nếu Đức Chúa Trời làm như vậy thì khác nào Ngài ban cho nhân loại một người mù, dẫn người mù thì thế nào cũng xa vào hố sâu, vực sâu mà chết. Loài người giàu rắn là một lãnh tụ, một lãnh tụ tôn giáo đi nữa, nhưng cũng là người sanh ra trong trần thế tội lỗi này. Dòng máu tội lỗi đã lưu truyền trong tổ phụ chúng ta và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Và hễ ai sanh ra trong đời này thì đều mắc trong vòng xiềng xích của tội lỗi. Người đó khác nào như là sụp trong vũng lầy tội lỗi, cố vùng lên mà lên không nổi. Khác nào một người đang chìm tàu bơ vơ ở vườn biển sâu, có bơi lội nhưng mà không có tài sức nào bơi vào bờ. Tất cả nhân loại, dầu người đó là ai, vua chúa, là lãnh tụ thế giới này, lãnh tụ tôn giáo, đều như thế cả, không ai có thể cứu loài người. Chỉ có trời cứu mà thôi. Khi chúng ta gặp khổ nạn, gặp khó khăn, chúng ta không giải cứu được mình, chúng ta thất vọng, thì chúng ta có thể nói rằng chỉ có trời cứu mà thôi. Loài người tội lỗi xấu xa trên trần thế này chỉ có trời cứu mà thôi. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài xuống trần gian này để giải cứu chúng ta. Và chỉ có con của Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta như thế được. Thưa quý bà, anh chị em, để cứu chúng ta, Đức Chúa Trời phải hy sinh con một của Ngài, chịu chết gánh tội cho chúng ta. Mục sư Gary Osborne cách đây không lâu đã kể một câu chuyện thật là cảm động. Ông kể rằng có một nhân viên làm nhiệm vụ là giữ cây cầu cất lên hạ xuống. Khi cất lên cho tàu ở dưới sông có thể chạy qua được, và khi hạ xuống để cho xe lửa có thể chạy ngang qua. Hàng ngày ông làm việc ấy. Một ngày nọ, trong một ngày lễ, đứa con trai 10 tuổi của ông đến chơi với ông, và nó thấy cái cầu lạ lùng quá và đi từ nơi này nơi khác để coi. Thình lình nó sụp xuống một cái lỗ của cái trụ cái cầu để mà lễ xuống. Người cha thấy vậy muốn chạy tới để cứu con của mình, nhưng mà đằng xa có tiếng kèn của xe lửa, đoàn xe lửa chạy tới. Một mặt muốn cứu con mình, nhưng một mặt thì muốn cứu cái đoàn xe lửa đó, hàng trăm hàng ngàn người trên nhiều toa chạy ngang qua. Bây giờ phải làm sao? Người cha quyết định phải hy sinh con mình, bởi vì không hy sinh con mình thì chiếc tàu này có hàng ngàn người sẽ chết. Ông liền cầm cái tay quay mà quay chiếc cầu xuống. Vừa quay xong thì chiếc xe lửa chạy ngang qua, những tiếng cười vui ở trên đoàn tàu đó, mà không ai biết rằng có một người cha đau khổ vì phải hy sinh chính con ruột của mình để cho chiếc tàu được an bình. Đức Chúa Trời cũng đã hy sinh con một của Ngài cho chúng ta để chúng ta được bình an, để cứu tôi và quý bạn chăm khỏi xa vào hố sâu tội lỗi và chịu xa cách Đức Chúa Trời đời không hưởng phước của Ngài. Đức Chúa Trời của tình thương đó đã hy sinh của con một của Ngài. Vì vậy, đó chính là bằng chứng của lễ Giáng sinh mà chúng ta dự hôm nay. Lễ Giáng sinh này nói lên Đức Chúa Trời của tình yêu cao cả, bằng lòng hiến dâng con của Ngài chịu chết trên thập tự giá vì nhân loại của chúng ta, đang khi chúng ta phải chết trong tội lỗi của mình, phải bị hình phạt đời đời, thì Ngài đã chết thay chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi sự chết và đưa chúng ta vào sự sống. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là như thế. Thưa quý bà anh chị em, nhưng câu hỏi quan trọng chót của câu kinh thánh này Điều kiện nào để tôi nhận được tình yêu Giáng sinh? Làm thế nào tôi có thể nhận được sự cứu rỗi cho cuộc đời của tôi? Nhân dịp lễ Giáng sinh này, Kinh Thánh nói gì cho tôi và quý ông bà cha em biết về điều kiện để mình được cứu rỗi? Điều kiện đó là gì? Văn đoạn 3 câu 16 chép rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Để nhận được sự sống đời đời, để không chết mất trong tội lỗi và trong hồ lửa vực sâu đời đời, chúng ta chỉ có một chữ mà thôi. Và mong rằng hôm nay tôi và các bạn cho em giữ lễ Giáng sinh này nhớ một chữ mà thôi, đó là chữ tin. Hầu cho hễ tin con ấy, tức là tin Chúa của Thế Giêsu Giáng sinh, thì người đó sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi Phaolô và Sila bị ở tù tại thành Philip xứ Macedon, trong đêm ấy Đức Chúa Trời làm một phép lạ, cửa ngục mở toang và xiềng xích của các tù nhân bị đứt ra cả. Viên chủ ngục tưởng là dẫn tù nhân trốn mất hết, ông thất vọng rút gươm ra định tự tử, thì Phaolô và Sila nói rằng: Hãy ngừng lại, đây là quyền năng của Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng tôi, đừng sợ, không có một tù nhân nào chạy đâu. Viên chủ ngục thấy đây là quyền phép của Đức Chúa Trời nên đã nói với Phaolô rằng: Ông ơi, làm sao để tôi được sự cứu rỗi? Phaolô trả lời rằng: Hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rỗi. Chỉ tin mà thôi. Một số người hỏi: Sao mà đạo của Chúa dễ quá vậy? Đạo của tôi thì dạy phải ăn chay ép xác, làm lành lánh dữ, phải làm điều này điều kia mới có thể được cứu rỗi. Nhưng đạo của Chúa tại sao chỉ tin là được? Một ngày kia có hai nhân viên đi làm ở trong một hầm mà làm về tìm kiếm ngọc ngà ở dưới đường hầm đó, trong hầm mỏ. Một người tin Chúa và một người kia thì không. Người bạn tin Chúa thì nói với anh rằng: Anh hãy tin Chúa Giêsu thì được cứu. Nếu anh không tin thì anh sau khi từ giả cuộc đời này sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Người bạn nói rằng: Tại sao mà đạo anh nó có tin dễ quá vậy? Người bạn tin Chúa nói rằng: Không có dễ đâu. Tôi hỏi anh, mỗi ngày khi chúng ta xuống hầm mỏ hàng trăm thước ở dưới đây làm việc, chúng ta đi bằng gì? Và khi lên trên mặt đất chúng ta đi bằng gì? Thì người thợ mỏ đó trả lời rằng: Chúng ta đi bằng thang máy. Người chủ đã bỏ ra tiền mướn những kỹ sư lập một cái thang máy, làm một cái thang máy rất là tốn tiền nhiều. Mỗi ngày người thợ bước vào trong máy đó và chỉ bấm một cái nút thì chạy xuống, và bấm nút thì lên. Dễ dàng quá. Người tin Chúa hỏi rằng: Anh có thấy điều đó là lạ lùng không? Người chủ đâu có bắt anh làm một cái thang máy để anh tự đi. Người chủ không biết bắt anh làm một cái thang để từ từ anh bước từng bước xuống. Nhưng mà người chủ làm cái thang máy với cái nút điện rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ bấm mà thôi thì xuống, không có khó nhọc gì cả. Đức Chúa Trời cũng làm như vậy cho chúng ta. Ngài đã sắm sẵn sự cứu rỗi cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ Ngài đã làm sẵn mọi sự cứu rỗi chúng ta rồi, cho nên chúng ta chỉ cần bước vào mà tin là đủ. Tức là nhấn nút đức tin thì chúng ta sẽ bước vào sự sống đời đời. Ngài không đòi chúng ta phải làm công đức gì cả, vì bởi ân điển và đức tin mà chúng ta được cứu. Điều ấy không phải bởi việc làm đâu hồng cho không ai khoe mình. Chúa cứu chúng ta bởi đức tin của chúng ta mà thôi. Đức tin là gì? Có một số người lầm tưởng đức tin là một sự hiểu biết nào đó. Như ở Việt Nam chúng ta có một bài hát mà chắc ai cũng quen: tôi lại Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên trời. Tin bằng cái sự hiểu biết mình mà thôi, bằng lý trí của mình mà thôi. Và điều đó giống như là chúng ta biết một vị ở trong lịch sử của Việt Nam chúng ta như là Ngô Quyền hay là Trần Nhân Đạo mà thôi, chúng ta biết trong lịch sử như vậy. Chứ thật ra chúng ta chưa tin. Tin có nghĩa là tiếp nhận. Nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên Đức Chúa Trời. Tin có nghĩa là tiếp Ngài vào lòng của mình và chấp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cho cuộc đời sống của mình. Đức tin phải có hành động như thế, và đức tin đó mới là đức tin thật sự mà thôi. Có một gia đình nọ sống ở trong vùng quê, có mấy đứa con ở trong gia đình còn nhỏ. Một đêm kia thình lình ngôi nhà bị cháy, lửa bốc lên rất là nhanh, nóng quá, cả nhà đều chạy ra đứng ngoài sân mà nhìn ngôi nhà mình lửa bốc lên cháy. Rồi họ nhìn nhau và họ khám phá ra rằng đứa con út chưa ra khỏi nhà còn mắc kẹt ở trên đó. Họ la lên tìm cách giải cứu. Thình lình em bé ở trên lầu cao, nóng quá em chạy ra em khóc, tung cửa ra. Người cha nói rằng: con ơi, cha đây, con hãy nhảy xuống đây, cha sẽ ôm con, đừng sợ. Nhưng người con nói rằng: cha ơi, khói mịt mù con không nhìn thấy cha đâu cả. Nhưng người cha nói rằng: dầu con không thấy cha nhưng mà cha thấy con nhảy xuống đi. Đứa con này nhảy xuống và người cha ôm được đứa con vào lòng, cứu con khỏi bị chết cháy trên đó. Đức tin là sự sẵn sàng giao phó mình cho Đức Chúa Trời toàn năng, dầu mình không thấy Đức Chúa Trời ở đâu. Một số người nói: tôi thấy Đức Chúa Trời đâu mà tôi tin. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Thưa quý bà cha, Chúa Giêsu nói rằng: phước cho những kẻ chẳng hề thấy mà tin. Đức Chúa Trời dầu chúng ta không thấy được, vì Ngài là vô hình, nhưng những tạo vật của Ngài trước mắt đây chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Sông núi, cây cỏ, sao trời, mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú, vân vân, chúng ta đã thấy đó là tạo vật Đức Chúa Trời dựng nên. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta thấy việc Ngài đã làm trước mắt chúng ta. Vào trong thánh đường này, chúng ta dầu không thấy người nào đã xây cất thánh đường này, phải không? Nhưng chúng ta biết rằng thật sự có người xây cất. Nếu mà chúng ta bước vào đây và nói rằng ngôi nhà này là tự nhiên mà có, thì chúng ta có vấn đề rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức tin là sự giao thác cuộc đời của mình trong tay Chúa toàn năng, dầu chúng ta không thấy Ngài ở đâu cả. Đó là đức tin. Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thưa ông quý ông bà anh chị em, đức tin là sự phó thác. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em phó thác cuộc đời của mình trong Chúa toàn năng, trong hài nhi Giêsu đã đấng đến giải cứu chúng ta, Ngài là Chúa, Ngài là Christ của chúng ta, thì chúng ta sẽ được cứu, giải cứu chúng ta như thầy ấy. Một lần kia có một nhà truyền giáo có một người bạn rất là giàu có, như một tỷ phú, vì ông làm cái hãng xà bông rất là nổi tiếng. Hai người gặp nhau và tay trong tay đi dạo, vừa dạo và nói chuyện. Người chủ hãng xà bông nói với nhà truyền giáo rằng: tôi đã nghe anh nói nhiều về Chúa quyền năng, cho đến bây giờ tôi tin không nổi. Tại sao Chúa quyền năng mà để cho thế giới này còn đầy dẫy tội lỗi xấu xa, bao nhiêu tội ác diễn ra hàng ngày, người ta cướp bóc người ta khủng bố khắp mọi nơi, Thượng Đế ở đâu? Nếu có Thượng Đế thì làm sao có như vậy? Nhà truyền giáo này không nói gì, đi vài bước nữa nhà truyền giáo thấy từ xa có một vài người rất nghèo khổ, chống gậy lượm cụm, quần áo dơ dãi và hôi hám, nét mặt thì đầy giấy bùn lầy. Nhà truyền giáo nói rằng: anh ơi, tôi có một lời nói với anh, hãng xà bông của anh không có tốt đâu. Người bạn nói rằng: tại sao anh nói như vậy? Tại vì tôi thấy có nhiều người dơ dãi hôi hám và bùn lầy sình lầy mà như vậy xà bông của anh đâu có giá trị gì đâu, không có làm cho họ sạch. Người chủ xà bông này nói gì thưa quý bạn cho em? Tôi bảo đảm với anh, nếu người đó đến hãng xà bông của tôi mà mua xà bông thì trong một vài phút thì quần áo của họ sạch sẽ và họ sẽ không còn bụi bặm trần gian bám vào đó nữa, sạch sẽ. Nếu họ sẵn sàng đến hãng xà bông của tôi. Nhà truyền giáo nói rằng: anh nói đúng lắm. Đức Chúa Trời ban con một của Ngài xuống thế gian để cứu tội nhân. Ngài hứa rằng ai tin thì sẽ được cứu rỗi. Và Ngài nói rằng nếu ai ở trong ta thì mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi này, mọi sự đều trở nên mới. Nếu người đó đến với Chúa của thế Giê-xu, sẽ vì chúng ta còn buồn thảm, chúng ta đau đớn, chúng ta còn tội lỗi vây quanh, chúng ta thất vọng ê chề giữa trần thế này, bởi vì chúng ta chưa chạy đến với Chúa của thế Giê-xu. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chạy đến Chúa cứu thế Giê-xu, phó thác đời sống mình ở trong tay của Ngài, thì cái gì xảy ra? Chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, được sống trong thánh khiết, yêu thương, và từ đó chúng ta sẽ hưởng lấy vinh quang đời đời của nước trời. Thưa quý ông bà anh chị em, hiện nay Chúa Giê-xu dầu đã giáng thế lâm phàm hơn 2000 năm rồi, Ngài đã từng giơ tay lên ở giữa dòng những người Do Thái, và có thể ngày hôm nay Ngài cũng còn giơ hai tay lên kêu gọi mỗi chúng ta: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Quý ông bà có muốn đến với Chúa Giê-xu để được yên nghỉ không? Quý ông bà chém muốn đến Chúa Giê-xu để được sự tha thứ tội lỗi, được biến đổi cuộc đời, và chúng ta được sống trong sự cứu rỗi của Ngài, để rồi đây chúng ta sẽ bước vào trên thiên đàng vinh hiển, sống đời đời với Chúa không? Lễ Giáng sinh năm nay là một ngày lễ đặc biệt cho tôi quý bạn cho một cơ hội quý báu. Chúng ta có mặt tại đây và tiếng kêu gọi của Chúa muốn tôi và quý bạn cho em chạy đến với Chúa của thế Giê-xu tiếp nhận Ngài, như là máng cỏ tiếp nhận con trẻ ở trong đó. Chúa sẽ ban bình an cho chúng ta, cứu rỗi chúng ta và ban phước cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời dùng lễ Giáng sinh mà tôi và quý bạn cho em dự hôm nay đem lại cho chúng ta nguồn phước như thế. Trân trọng kính mời toàn thể quý bạn cho em chúng ta đồng đứng lên để chúng ta có một vài lời cầu nguyện nói với Ngài. Nếu giờ này giữa vòng quý bà anh chị em đang ở trong thánh đường này, ai muốn chạy đến với Chúa Giê-xu để nhận tình thương của sự giáng sinh của Ngài, để được sự tha tội, được cứu rỗi và có một đời sống mới, hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ con là người có tội, con đến với Ngài, xin Chúa tiếp nhận con. Xin Chúa ngự vào lòng con, biến đổi đời của con và cứu rỗi con. Vì Chúa nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mình được cứu, chỉ có trong Chúa của thế Giê-xu đấng đã giáng sinh mà thôi. Bây giờ xin mỗi chúng ta cúi đầu, và tôi hỏi quý ông bà anh chị em một câu với thật nơi tâm lòng của chúng ta. Trong giờ này có quý ông bà anh chị em nào muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình để được sự tha tội, được cứu rỗi? Đừng ai nhìn ai, tôi muốn như vậy. Hãy giơ tay lên, tôi thấy, tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Trong phòng nhóm này, cảm ơn Chúa, có hai người, còn ai nữa không? Có hai người đã giơ tay tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Còn ai nữa không? Tôi quý ông bà anh chị em, tôi chờ lại ít phút nữa. Nếu có, đừng bỏ qua cơ hội này cơ hội quý báu lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nếu không thì chúng ta mất cơ hội. Cảm ơn Chúa, có hai người tiếp nhận Chúa. Xin chúng ta cúi đầu, tôi cầu nguyện. Lạy Chúa dấu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi sự giáng sinh của Ngài. Ngài đã trở thành Chúa của tình yêu, giáng thế lâm phàm để tìm và cứu chúng con. Và hôm nay chúng con được giữ ngày lễ này, và trong phòng nhóm này có hai chị em chúng con giơ tay lên bằng lòng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Lạy Chúa xin thương xót và tiếp nhận hai chị em chúng con vào trong đại gia đình của Ngài, ban sự thánh khiết, bình an và tha thứ tội lỗi cho hai chị em chúng con, tiếp nhận hai chị em chúng con vào trong chính mình Ngài, trong đại gia đình của Ngài để được cứu rỗi chúng con. Cảm ơn Chúa. Còn quý bạn chị em chúng con ở đây chưa tiếp nhận Ngài, xin Chúa cứ cảm động lòng của anh chị em chúng con để biết rằng chúng con là người tội lỗi xấu xa, đáng bị hư mất đời đời, nhưng Chúa đã từ bỏ ngôi trời xuống trần gian để cứu chúng con. Xin cho anh chị em chúng con nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Anh chị em chúng con là con của Chúa, đã tin Chúa rồi, lại Chúa xin cho đức tin của chúng con ngày càng khăng khít Ngài hơn, yêu mến Ngài hơn, và chúng con sẽ sống trong bình an mà Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài, con thành tâm cầu nguyện dưới danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.